rồi tới cái đoạn kế, thấy không? Ngài Quy Sơn ngài bây giờ mới nói đến Phật tuyên chế luật khải sáng phát mông, quỷ tắc quay nghi tịnh như băng tuyết, chỉ trì tác phạm thúc liễm sơ tâm, vi tế điều chương cách chư ổi tệ, tỳ ni pháp tịch tầng vị thao bồi, liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt. Thấy không? Tức là Phật trước chế ra luật mở mang cho kẻ mới vào phép tắc quay nghi sạch như băng tuyết, chỉ trì tác phạm kiềm giữ sơ tâm, từng điều luật nhỏ nhặt nhằm sửa mọi dở tệ, nơi trường giảng luật nghi chưa từng đến thưa hỏi thì pháp liễu nghĩa thượng thừa làm sao được rành rõ. Tức là Phật trước đó, ngài chế ra luật là để mở mang cho những kẻ mới vào, tức là nhờ những kẻ đây gọi là phát mông, kẻ mới vào đạo, thì cái phần phép tắc, phần quay nghi phải sạch như băng, như tuyết, những cái phần chỉ trì tác phạm đó là phải nắm cho vững để mà kiềm giữ cái sơ tâm, cái tâm ban đầu của mình, từng từng những cái điều luật nhỏ nhặt đó để mà nhằm sửa đổi những cái điều dở, điều tệ. Như vậy thì nếu mà ở cái nơi trường giảng luật nghi đó mà mình chưa từng đến đó thưa hỏi thì về cái pháp liễu nghĩa thượng thừa đó làm sao mà được rành rõ cho được cho kỹ. Đây là nhắc mình thêm một điều nữa. Bây giờ Phật trước đó chế ra luật để chi? Để mở mang cho những kẻ mới vào, phải không? Nghĩa là giờ khi nào mình đã là vào đạo thì phải học giới, học lực để mà kiềm giữ cái sơ tâm của mình. Chứ còn không có rành rõ cái pháp lực, phải không? Thì rồi nghĩa là làm sao để mà giữ. Cho nên bởi vì con người á là cái tập khí buông lung á, là cái tập khí đã ăn sâu rồi, ai cũng có cái tập khí mà buông lung ít nhiều trong người. Ví dụ như là con châu quan mà không có giới lực để kiềm giữ á thì nó vẫn đi theo cái lối cũ đó là chuyện dễ dàng. Cho nên hễ mà lơi lơi lỏng lỏng chút á thì nghĩa là dễ đi theo cái tập khí cũ. Trong khi đó mình đã xuất gia tu hành là trước là thọ giới rồi, mà thọ giới là để giữ chứ đâu phải thọ giới để chơi, tức là thọ giới là để giữ. Cho nên đúng mà theo luật á, không thì xưa đó theo luật thì khi mà thọ giới rồi á thì 5 năm học luật, 5 năm đầu đó học luật rồi sau đó mới học kinh, nên mới dạy cái phần sau học kinh là tọa thiền. Còn 5 năm đầu đó là dạy học lực và chút kỹ cho phải biết rành rõ. Còn theo lực á, nghe không, thì tỳ kheo mà 10 năm 20 năm mà không thông giới lực á thì cũng không được ở riêng, và là phải suốt đời theo thầy, nương tựa thầy đó, chứ không phải là chuyện nghe là dễ dàng. Còn bây giờ, trong khi bây giờ nhiều vị tỳ kheo mà hỏi về cái giới lực có khi thì lơ mơ, không rành nữa, là thọ rồi để đó dù cũng không biết thế nào, tức là không rành pháp tắc, mà không rành pháp tắc thì sao sống đúng cái nếp sống người tu. Cho nên có khi tu lâu tỳ kheo lớn rồi nhưng mà quay nghi cử chỉ đó nó cũng không có đúng. Bởi vậy ở đây là ngài nhắc Phật trước nghĩa là chế độ lực đó thì đã mở mang cho cả mới vào là phải học lực rồi, và phép tắc quay nghi phải sạch như băng như tuyết, tức là những cái quay nghi, những cái phép tắc mà dạy đó là mình phải giữ để cho nó trong sạch, như băng như tuyết. Thì mấy vị mà coi như là thọ giới sa di rồi vừa rồi đó thì lâu nay là có học kỹ giới luật chưa? Vì cái phần trước khi đó là dặn là phải về trước là phải đọc trước về cái sa di luật nghi đó, sa di 10 giới sa di rồi 24 quan nghi đó là phải đọc trước, đọc kỹ rồi thì quý thầy mới giảng tiếp, rồi thì mới giảng cho nghe. Chứ còn thọ rồi mà về để đó rồi không biết gì hết, thì không biết nghĩa là giới thế nào, rồi oai nghi phải giữ thế nào nữa, cho nên là thô tháo. Giới thì trong đó nghĩa là mười giới đó khi mà không nhớ nữa, không? Trong khi mười giới đó là giới nào là giới chính, không? Tức là giới nào là tánh giới, giới nào là giá giới cũng không biết luôn. Thì vậy làm sao mà dành rõ, cho nên phải đọc trước là phải đọc kỹ, rồi cái này mới giảng cho nghe để thấm cho sâu. Và vậy thì giới lực, không? Phép tắc oai nghi đó phải giữ gìn nó sạch như băng như tuyết, như chỉ trì tác phạm đó để mà gìn giữ kiềm chế cái tâm ban đầu, bởi vì tâm ban đầu là nó còn thô và nó còn quang, cho nên phải nhờ những cái giới này để mà kiềm giữ. Sao gọi là chỉ trì, sao gọi là tác phạm, đó là phải nắm vững, chứ có khi thì thọ giới lâu năm rồi không biết chỉ trì tác phạm sao nữa. Bởi vì chỉ trì ở đây á, chỉ là dừng, chỉ là dừng, trì là giữ, còn tác là làm, không? Nghĩa là phải biết cái nào á là mình dừng thì đó là giữ, còn cái nào mình làm á thì đó là phạm. Ví dụ như giới nghĩa là cấm sát sanh, cấm nói dối, thì mình dừng mình không có sát sanh, mình dừng mình không có nói dối thì đó là mình giữ giới, gọi là trì, gọi là chỉ mà trì. Còn nếu mình làm tức là mình sát sanh hoặc mình nói dối thì đó là phạm. Cho nên phải biết được thế nào là chỉ trì, thế nào là tác phạm. Nhưng mà có những trường hợp, không, chỉ là phạm, không, còn tác thì mới trì. Thì đó là những cái giới, thí dụ như giới Bồ Tát chẳng hạn, không, thì có những giới mà gọi là chỉ thì nó lại là phạm, mà tác thì mới là trì. Thí dụ như là thấy người ta nghĩa là thấy người ta bị nạn, không? Thấy người ta bị nạn mà rồi mình lại bỏ lơ, mình bỏ lơ, mình không có giúp, không có cứu, mình dừng mình không có làm, thì đó là dừng mà không có làm, thì dừng không làm thì đó là phạm, còn làm thì đó là mới giữ giới. Có những giới như vậy, cho nên những cái này là phải học cho kỹ thì mới nắm vững được, chứ còn không á thì rồi không biết nghe nó chỉ trì tác phạm, rồi chỉ phạm tác trì cũng không biết làm sao, thì vậy là rồi làm sao mà hướng dẫn người sao, sau này làm thầy rồi đệ tử nó hỏi làm sao biết mà để chỉ dạy. Cho nên là sau đó ở phần sau là ngày Quy Sơn ngày mới quở, không, nghĩa là người sao hỏi không biết sao chỉ dạy, rồi cái thì nó càng bướng rồi bị nó chê lại, rồi cái thì mới nổi giận nói nghĩa là nói lấn át đó. Thì cái đó là cái lỗi từ ban đầu, cho nên ở đây là phải hiểu kỹ chỉ trì tác phạm đó để mà giữ gìn cái tâm ban đầu, rồi từng điều luật nhỏ nhặt để mà nhằm sửa lại mỗi cái dở cái tệ, tức là những cái điều luật nó từng điều đó, có những điều nó nhỏ mình tưởng đâu là nó coi như là những điều này nó nhỏ nhặt thôi, không cần thôi thông qua, giữ những cái điều căn bản như điều lớn thôi, thấy không? Nhưng mà đâu có biết được Phật dạy á thì mỗi điều nó đều có ý nghĩa hết, mỗi cái điều đó là để ngăn trừ một cái điều dở, điều tệ, thấy không? Chứ còn không phải là gọi là đặt ra đó mà gọi là đặt suông. Chẳng hạn như là cái giới về cái giới sa di, thấy không? Sa di thì những cái giới mà vậy là giới căn bản á, là bốn cái giới trọng là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có nói dối, thấy không? Không có dâm dục, đó là bốn cái giới nặng, bốn cái giới chánh. Nhưng mà có những cái giới thì dường như là không được nghe ca sướng, không nghe ca sướng hát, hoặc là không được ngồi trên giường cao tốt đẹp. Thì mình thấy mấy cái giới đó giống như là giới nhỏ, không? Có khi thì mình lại xem thường, không cần. Cho nên là bây giờ có khi thì lâu lâu nghĩa là mình thấy rằng cái chuyện đó là chuyện nhỏ nhặt, bởi vì thấy chuyện nhỏ nhặt cho nên là lâu lâu cũng nghe nhạc rồi, không nghe nhạc, mỗi nhạc ra nghe, chuyện đó nói chuyện nhỏ, nhưng mà đâu biết Phật răng là tâm của mình nó dễ nhiễm, không? Nghĩa là cái điều, những cái nhạc là những cái tiếng mà nó gợi cái tham luyến ở nơi cái lỗ tai, có khi nó gợi lại những cái tình cảm mà mình, những cái tập khí cũ của mình nghe đó, cái nó gợi lại, mà một ngày á, một lần á nghe cái nó gợi lại chút, rồi một lần á nghe gợi chút, nó đậm thêm, lâu ngày cái nó kéo lại cái tâm trần gian, nó nhiễm lúc nào không hay. Cho nên đây là Phật cấm ngăn đó, là để cho mình cái này dừng, không có để cho cái gọi là đi theo cái lối mòn, cái tập khí cũ nó nổi dậy nữa. Mà chính cái này là nó thể hiện, tức là mình còn thích nghe những cái nhạc cũ, nhạc thế gian xưa, mà còn thích, tức là tâm nó còn vướng, tức là tâm nó còn nhớ cái lúc xưa, thì đó là cái chủng tử nó còn. Mà bây giờ không ngăn nữa thì tất nhiên là nuôi nó lại. Do đó mà đây Phật ngăn. Những cái điều này là Phật dạy là có lý do. Rồi có khi á, thì bây giờ học thiền, thì nói rằng bây giờ á, học thiền thì không có quan trọng gì với lực, là cứ lo học cái lý cho cao thôi. Nhưng mà không ngờ nó mất cái căn bản rồi thì nó là nguy hiểm. Hoặc là có khi là lực không học thì cứ bảo là mình tu đại thừa liễu nghĩa rồi, thì cái lực đó là thuộc về tiểu thừa, là thì là nhiều khi chỉ nói suông, mình phải kiểm nghiệm lại. Ở đây á, chính Tổ Quy Sơn á là một đại thiền sư, ngài là tổ của một cái tông gọi là tông Quy Ngưỡng. Như vậy thì ngài đâu không biết mà ngài lại làm cái bài cảnh sách này để mà ngài răng ngài nhắc. Ngài làm để răng nhắc thì biết rằng có nghĩa là những người đã bị bệnh như vậy, cho nên là ngài làm để răng nhắc kỹ như vậy đó, để mà đánh vào những cái hạng người gọi là tu mà gọi nói suông đó, nói suông mà sống không có sống có cái thật hạnh. Do đó mà đây, do đó là nơi trường giảng lực nghi chưa từng đến thưa hỏi, thì pháp liễu nghĩa thượng thừa làm sao mà được rành rõ, không? Thế là đó là bởi vì người có người nói rằng mình tu đại thừa đó, tu đại thừa liễu nghĩa thì không cần phải quan trọng tới cái lực. Nhưng mà không ngờ nhiều khi đó là nói suông thôi, rồi sống không có cái hạnh chân thật. Cho nên là ngài nhắc lại phải cho nghĩa là kỹ càng, có cái thật hạnh đàng hoàng, không phải nói suông. Khả tích nhất sanh không quá, hậu hối nan truy, giáo lý vị thường thố hoài, quyền đạo vô nhân khế ngộ. Tức là đáng tiếc một đời để luống qua, sao ăn năn khó kịp, giáo lý chưa từng để lòng thì đạo màu nhân đâu được khế ngộ. Thấy không? Nghĩa là sao? Đây là than. Như vậy thì không khéo thì đáng tiếc cho một đời nó qua xuông, thì khi đó ăn năn khó kịp được. Tức là sao? Tức là muốn nhắc rằng tu học á là phải tu học cho thật sự, cho xứng đáng, để mà khỏi có ăn năn về sau này, phải không? Chứ còn không á thì rồi nghĩa là cứ lo nghĩa là những cái chuyện mà gọi là đâu đâu đó, phải không? Nói lý không đó, rồi khi mà kiểm lại thì một đời nó qua rồi không có gì đó, thì lúc đó mới ăn năn, nhưng mà ăn năn là sao kịp. Trong khi đó giáo lý chưa từng để lòng thì đạo màu nhân đâu khế ngộ. Đạo màu là chỉ cho cái chỗ đạo lý nó sâu xa, mà cũng chỉ cho đạo thiền á, yếu chỉ thiền, không? Tức là lúc nhỏ không chịu học cho kỹ giáo lý, mất căn bản ban đầu rồi. Rồi khi mà lớn lên, không? Thì sao? Rồi giáo lý mà không học kỹ, không? Rồi chỉ nói rằng mình đạt lý sâu thôi, không? Nhưng mà lý sâu đó là sao đạt? Thành ra chỉ là nói suông, nói suông mà không có thật. Như vậy thì rồi lâu ngày á, thành ra nó rỗng mà nó trống, không? Cho nên kế đó thì ngài mới nói là